Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 248. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mang Thuẫn Đức Tin, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Sách Vị Thiên cũng đoạn 18 câu 30 tới câu 36. Cái phần này thì hơi dài một tí, nhưng mà tôi tưởng mình nghe sẽ thấy được sự giàu có ở đây. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lạ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa làm cho tôi nên sang trọng. Sự hiền từ Chúa. Mình nghĩ rằng chỗ cái khiên ở trong cái sự tranh đấu này, nhưng mà chỗ cái khiên ngay giữa trong cái mặt trận đó, tôi thấy sự hiền từ của Chúa. Tôi thấy Chúa dạy cho tôi để biết cách sống, để biết cách tranh đấu, để dương nổi cung đồng. Và tôi đứng ở chỗ mà chân tôi nhầm lạ, tôi có thể đi những chỗ Chúa muốn. Đó là sự sinh hoạt một đời sống ở trong đức tin mà Chúa dành cho. Còn nhiều phần nữa, nhưng mà xin dở tới đoạn 33. Ở trong Kinh Thánh nói rất nhiều những điều này, tôi phải giới hạn để chúng ta thấy. Nhưng mà anh chị em đọc qua đã thấy bắt đầu những điều phước hạnh mở ra cho lòng chúng ta. Câu 20, đoạn 33 câu 20: linh hồn chúng tôi trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. chữ lòng chúng tôi trông đợi là chữ tôi chờ Chúa đó. Linh hồn chúng tôi chờ đợi Chúa. Và trong cái sự chờ đợi đó, tôi khám phá Chúa là sự tiếp trợ và là cái khiên của chúng ta. Anh chị em có lúc nào phải chờ Chúa không? Và khi mình chờ đó, nếu mình có cái thái độ này, mình gặp đó, mình ổng lên ổng xuống. Nhưng mà ông nói là khi tôi chờ đó là lúc tôi ở dưới cái khiên của Chúa. Khi tôi chờ đó là lúc mà tôi phát triển đức tin. Khi tôi chờ là lúc tôi hiểu cái vấn đề tiếp trợ. Tức là mình hiểu như thế này. Con chờ, con biết Chúa muốn nói cái gì, thời điểm Chúa ra sao. Nhưng mà con tin nơi Chúa, Chúa sẽ trả lời trong lời của Chúa. Chúa sẽ ban cho điều tốt nhất cho con. Cho nên dầu con không thấy, dầu con không biết lúc nào tới, con có thể yên nghỉ chờ đợi. Đó là lấy cái thuận lên. Còn cái người không lấy thuận trong đức tin đó thì chờ không được la làng, chờ không được chạy chỗ này, ô thì bỏ đi kiếm cái chỗ người khác trả lời.
Không được, đó không phải là đức tin.
Ở đây, Ngài là sự tiếp trợ, là cái khiên. Rồi sao? Lòng chúng tôi vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh của Chúa. Tôi chờ tôi không biết như thế nào, nhưng tôi biết danh của Chúa, cho nên tôi chờ trong sự vui vẻ. Cái khiên là nó nằm ở trong chỗ đó, tôi có thể đứng ở dưới điều này, và tôi yên ổn, dầu tôi không biết cái bước tới của tôi sẽ ra sao. Một câu nữa trong 89, câu 15 cho tới câu 18. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa, vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ. Nhờ ơn Chúa, sừng của chúng tôi sẽ được nước cao lên, vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, là đấng thánh của Israel, là vua chúng tôi. Ở đây nói về một cộng đồng, không phải chỉ là cá nhân nữa, nhưng mà một cái cộng đồng đi trong đức tin, thì cái cộng đồng đó mở ra trong sự vui mừng, trong ánh sáng của Chúa, được sự mạnh mẽ của Chúa, được ngước cao lên và được kinh nghiệm Chúa. Tôi muốn bắt đầu chỗ cộng đồng đó là bởi vì khi chúng ta đi chung ở trong hình ảnh mà Phaolô dành cho chúng ta, là dĩ nhiên mỗi cá nhân của mình phải khiêng cái khiên, mỗi cá nhân của mình mang cái thuận đó. Nhưng mà mình đứng ở trong một cái cộng đồng, mình đi với nhau, mình sống với nhau, mình lớn lên trong đức tin với nhau. Và phước cho cái cộng đồng nào mà những cái khiên đó được nối kết với nhau trong đức tin, và những người đi rập ràng ở trong con đường theo Chúa. Cho nên nhắc lại là đức tin này là đức tin nơi Chúa, ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Đức tin khi nhìn biết, học biết về mỹ đức của Chúa và thấy an bình ở trong mỹ đức đó. Nghe tới lời hứa của Chúa tôi yên lòng. Tôi tin nơi Chúa bởi vì tôi biết Chúa là ai và tôi có thể giao phó cho Chúa. Anh chị em, khi chúng ta đối diện với những điều tới, tấn công của quân địch hay là những điều mà Chúa giao phó mình phải làm, nhớ rằng cái khiên này không phải là chỉ để đỡ không, mà là để tấn công. Cho nên khi chúng ta nắm lấy cái điều đó, chúng ta vừa có thể đỡ được sự tấn công của quân địch, đồng thời bước đi những bước mà chúng ta đạt được, thì nó đem tới cái sức mạnh và chúng ta có thể sống. Hebrews đoạn 11 câu 6 tóm tắt trong câu như thế này: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đạp ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh nói một câu mà chúng ta phải nhớ: không có đức tin không sống được với Đức Chúa Trời. Không có đức tin không thể nào có sự gì mà làm cho Chúa đạp lòng. Và tôi nói như lúc nãy, đức tin không phải là cảm xúc, đức tin không phải là la cho lớn, cầu nguyện cho dài, khóc cho nhiều. Không phải đức tin. Có thể đó là những cái phần mà nó bày tỏ đức tin. Mình không có bỏ những điều đó ra. Nó là những cái chỗ mà đúng theo đức tin khuấy động, có những chỗ đó tự nó không có. Đức tin là cái chỗ nhận biết Chúa là ai, sống trong sự liên hệ với Chúa, nhận biết lời của Chúa và sự mặc khải và đứng bình an ở trong đó. Ở đây, đức tin là gì? Nói rằng, điều mà phải làm cho Chúa đẹp lòng là gì? Là kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Rồi tin gì nữa? Là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Đâu khó lắm phải không?
Chứ nói như thế này, hễ mà tin Chúa là sao? Tin rằng có Chúa. Mà không có Chúa thì thôi, nhưng mà hễ tin có Chúa rồi thì tin một điều chắc chắn nữa là Chúa ban phước cho những người nào đến với Chúa. Khi mình sống trong sự chắc chắn bình an đó là con tin có Chúa, con tin Chúa sẽ hướng dẫn ban phước bảo toàn cho con, và Chúa nói đó là cái cách sống trong đức tin. Thì khi mình áp dụng trong mọi hoàn cảnh, cái đó là cái thái độ căn bản. Cho nên luôn luôn nhìn xem Chúa. Đức tin là nhìn xem Chúa, sống trong sự liên hệ với Chúa trong những cái phương diện trong đời sống của mình. Tới phần số 2 là luôn luôn phải vâng phục lời Chúa. Và đây là cái điểm cần thiết. Đức tin và sự vâng lời hai có đi song song với nhau. Giống như là hai anh em sánh đôi, hai bên của một đồng tiền là như vậy. Bởi vì định nghĩa của đức tin là sự vâng phục. Mình nói định sao? Đức tin là gì? Đức tin là khi tôi tới với lời của Chúa, Chúa nói, Chúa bày tỏ như thế này và tôi làm theo, thì đó là đức tin. Khi tôi nhìn đó mà tôi không làm theo thì không gọi là tôi tin. Nhưng mà khi tôi nhìn đó, hiểu đó, làm theo, tức là tôi vâng phục. Cho nên đức tin và sự vâng phục là hai cái đi chung với nhau. Mà cái nguy hiểm của điều mà mình đang thấy là khi chúng ta đem căn bản của đức tin ra khỏi sự vâng phục, chẳng hạn như tôi chỉ cần cầu nguyện suốt đêm, hay là tôi phải thấy cái cảm xúc gì tới, hay là tôi phải thấy dấu hiệu gì tới, thì tôi không cần sự vâng phục nữa. Tôi chỉ thấy cái đó là đức tin, và tôi sẽ đi trật tuốt ra khỏi cái chỗ mà Chúa có thể làm cái công việc. Đức tin phải đi song song và phải đi luôn luôn với sự vâng phục. Chúng ta không thể vâng phục mà không có đức tin, như tôi nói, nhìn vào Kinh Thánh không tin thì chẳng làm được. Nhưng mà bên kia cũng vậy, chúng ta không thể có đức tin hay là tuyên bố mình có đức tin mà không vâng phục làm theo. Gia Cơ có một cái cách nói mà tôi tưởng chỉ có ông nói được để chúng ta nghe, xin dỡ ra, và ông nói rất rõ ràng. Nói rất rõ ràng là đức tin mà không có sự vâng phục, không có con đường đi theo Chúa như vậy thì là anh em chết, anh em tưởng bở, anh em nói láo. Ông nói thẳng lắm ở trong đoạn 2 câu số 14 để tôi đọc. Khi chúng ta dơ thuận đức tin lên, khi chúng ta nói con sống ở trong Chúa đi bởi đức tin, thì đây là điều Kinh Thánh nói phải có. Câu số 14, hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin là phải, ma quỷ cũng tin như vậy mà run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, là nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Đức tin đồng công với việc làm, đức tin phải đi theo sự vâng phục. Không ai nói tôi tin Chúa mà không vâng phục Chúa. Không ai nói rằng tôi có đức tin mà không đi theo sự vâng phục. Cho nên vấn đề mang lấy thuận đó là vấn đề vâng phục. Vâng phục là sống bởi đức tin. Vâng phục lời Chúa là học lời Chúa trong Kinh Thánh. Học tới đâu làm tới đó, đó là bước của đức tin. Và đó là chỗ tranh đấu của chúng ta. Mà khi nói tới về vâng phục đức tin và đi với đức tin thì chúng ta không thể bỏ qua phần Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 11. Thì anh chị em dỡ phần Kinh Thánh đó ra. Chúng ta sẽ không đi, thực ra cũng không đi vào trong đoạn Kinh Thánh này được bởi vì rất nhiều. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta đọc sơ lược đó, sẽ thấy tên của những người vâng phục. Tên của những người mà khi họ được kể là sống bởi đức tin là chỉ vì họ sống trong sự vâng phục lời Chúa. Họ biết ý Chúa, họ làm theo ý Chúa. Chúng ta thấy từ Abel, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, tất cả mọi người họ đi trong sự vâng phục đó. Nhưng mà vì chúng ta đang nói tới vấn đề tranh chiến cho nên tôi muốn chú ý tới hai người ở trong đây để chúng ta để ý tới. Thứ nhất là câu số 30. Bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Thì nói tới Joshua và thành Jericho. Rồi xuống câu số 32. Vì nếu ta muốn nói với Gideon, tôi muốn nhắc ra hai người này bởi vì đang nói về sự tranh chiến. Và tôi muốn chỉ ra là cái vấn đề tin theo Chúa nó đòi hỏi một đức tin lạ kỳ lắm, đặc thù lắm. Anh chị em nhớ câu chuyện của Joshua với lại thành Jericho, đúng không? Mình học từ nhỏ hay là mình bước vào hội thánh thời gian thì mình cũng sẽ học tới. Dân sự Chúa bước vào đất hứa thì phải đi qua Jericho. Jericho là cái thành nơi biên giới, không qua đó được thì không vào nơi đất hứa. Thì Chúa sai dân sự tới và nói với Joshua là đây là cái cách đánh thành. Ngươi sẽ dẫn dân sự đi một vòng thành rồi về. Không nói gì hết. Ngày mai đi một vòng nữa rồi về. Đi như vậy trong 6 ngày. Ngày thứ 7 đi 7 vòng. Rồi la làng. Dân Chúa không có quân đội. Dân Chúa không có lính, không có vũ khí gì, mới ở trong sa mạc ra. Họ không có tổ chức gì đó. Và bây giờ đi qua một cái thành trì lớn ở trong xứ Canaan. Thành Jericho lớn lắm. Cái bề dày của thành đó, dày tới nỗi chạy hai cái xe ngựa phía trên. Và Chúa nói là đây là cái cách mà chúng ta đánh. Joshua nói là tôi cũng là người điều khiển dân sự, biết lãnh đạo này. Cái này đánh đâu có được. Đi vòng rồi về. đi ngang nó đổ dầu xuống rồi chạy cũng kịp nữa, là nó chửi rủa, nó quăng đá xuống, nhưng mà chú nó đi vòng rồi về, vòng nữa về 7 lần rồi la làng vậy thôi. Mình nghe đó thì nói tranh đấu gì được, nhưng mà đặt mình trong cái chỗ đứng của Giô-sê. Giô-sê nói cái này không có tranh đấu gì được, nhưng mà vì sao? Vì Chúa nói con làm, Chúa biểu con hiểu rõ lời Chúa nói, thân con làm. Còn cái chuyện con thấy nó hay không, con không biết Chúa làm sao, thì cái chuyện đó chuyện của Chúa. Con chỉ biết điều này, Chúa nói rõ, con nghe rõ, con làm. Rồi sao sao, đó là đức tin. Đơn giản như vậy thôi, đó là đức tin, là con nghe Chúa nói, con nghe Chúa nói và con hiểu, thì con làm cái chuyện con nghe Chúa nói con hiểu, rồi chuyện gì đó Chúa làm sao Chúa làm, đó là chuyện của Chúa. Đó là đức tin. Mình tưởng tượng là cái chuyện đó dễ, nhưng mà không đâu. Trong đời sống của chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta đối diện với những chuyện hết sức là dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà mình nói Chúa phải giải thích cho con, Chúa phải nói ra chứ, còn cái kết quả như vậy con không làm được. Nếu mà con đi này nó ra này, nó ra này thì con không đi. Chúa phải làm sao cho con thấy được những bước tới. Chúa nói không, bây giờ con biết cái bước tới, con đi bước tới, con đi bước tới, con đứng đó cả đời. Nhiều người không đi được cái bước tới, đứng cả đời một chỗ chạy vòng 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 hoài mà không có chinh phục được thành trì nào hết, bởi vì không hiểu rằng đức tin là làm theo những gì Chúa dạy, giàu hiểu hay không, giàu muốn hay không, giàu thích hay không, giàu thấy hay không. Nói về Gideon cũng tương tự, nhưng mà cái câu chuyện của Gideon cũng rất là thích thú, phải không? Ở trong các quan sát đoạn số 7. Các quan sát đoạn số 7 thì câu số 12 thì nói về dân Midian với lại Amalek thì là như cào cào. Như cào cào, rồi nói là lạc đà của nó thì như là cát trên biển. Một bên đó là cả trăm ngàn. Bên này anh Gideon, anh chạy ra anh tìm được quân lính, anh tìm được 32.000 quân. 32.000 quân ra đánh với lại bên kia là xe sắt, lạc đà, tất cả tấn công của 200-300.000 quân. Mình 32.000. Chúa nói đông quá. Với lại mấy anh này nó cũng chết nhát cả lũ, đủ nó về. Thành ra ông lên ông nói đứa nào chết nhát về đi. Nó về gần hết, nó về 20.000, còn lại 10.000. Tưởng tượng mình nói hô hào ra làm công việc Chúa, anh em lết lên xuống mình nói, ai muốn về thì về trước hết. Cái lòng ông cũng hơi run rồi. Còn lại có 10.000. Chúa nói cũng còn đông lắm, hễ mà ta dùng 10.000 này thì không ai biết ta làm. Đuổi bớt về. Đuổi bớt về còn 300 đứa. Bên kia 300.000, bên mình 300, thì kia đâu nói cũng được cái Chúa. Chúa cho con bom, mỗi đứa cái con ra con quăng cái tụi nó chết hết thì cũng được. Chúa nói cho mỗi đứa cây đuốc, cho cái kèn, rồi cho cái bình. Để làm gì? Để chạy bao quanh quân địch, thổi kèn lên để nó biết mình ở đâu. Rồi nó chạy ra, mình lấy cái bình đó, mình đập đầu nó, xong mình vác đuốc mình chạy. Chú muốn thổi kèn, con ra thổi kèn. Chú muốn đập bình, con đập bình. Chú muốn đốt đuốc, con đốt đuốc. Rồi Chúa làm gì đó, Chúa làm. Mình không có thổi kèn đâu, mình không có cầm đuốc đâu, mình không bước được, mà Chúa nói đó là đức tin. Khi chúng ta nâng cái thuận nó lên, Chúa nói là con đứng đây, bởi vì đàn quân của ta muốn đứng đây. Mình nói tại sao? Tại vì tại bị. Chú nói không có tại bị, con đứng đây. Mình đứng vô đó. Con đứng vào chỗ đó bởi vì ta muốn con ở chỗ đó. Bởi vì ta có cái chương trình vượt lên tất cả sự hiểu biết của con. Nhưng mà khi ta làm xong rồi con sẽ thấy. Khi thành Jericho đổ xuống, không ai hỏi gì hết về sự khôn ngoan của Giô-sê. Không ai thắc mắc là tại sao ông đánh cái chiến thuật kỳ vậy. Bởi vì ông chỉ nói tôi nghe lời Chúa sao tôi đánh như vậy. Khi dân Midian giết chết lẫn nhau, chạy tuốt hết, dân sự ra khiêng đồ về, đâu có ai hỏi là tại sao ông đuổi tôi về, hay là tại sao còn 300, tại sao ông xách cái bình này ra. Chỉ vì họ đứng ở trong đức tin. Anh chị em, đó là chỗ mà chúng ta đứng. Tôi tưởng là một số chúng ta đang đứng ở trước Jericho của mình, chứ không phải không? Có những cái điều Chúa nói rất là lạ, chẳng hạn như giờ kẹt quá, tiền bạc không tới đâu. Chúa nói, Chúa nhắc nhở chuyện dân hiến của mình, nói làm sao dân được. Chỗ khác thì giờ bận rộn quá, nó đâu có giờ mà thở nữa Chúa, mà Chúa nói làm thêm cái này, lo cho người kia, làm công việc Chúa, Chúa chờ tí. Chúa nói tùy, nhưng mà đó là chỗ đức tin. Sự tha thứ 3 lần được không Chúa, 7 lần được không Chúa? Chúa nói 70 lần 7. Chúa nói những cái câu mình nghe kỳ khôi lắm, không ai làm được hết, nhưng mà bởi đức tin tôi làm cái nó xong. Không bởi đức tin tôi không làm, nó không xong. Đơn giản như vậy. Và với Chúa nó nằm cái chỗ đó là đức tin, vâng phục, là hai anh em làm một. Mà đức tin nói cái miệng không làm thì không có kinh nghiệm với Chúa. Và con đường của đức tin làm là ở trong sự nhận biết Chúa là ai. Cho nên khi mình đến với lại con em của mình lúc nó lớn lên, nó đang đi với lại người bạn gái bạn trai không tin Chúa đó, mình la rầy nó chuyện này chuyện kia.
Không.
Mình nói là chọn lựa của đức tin, vâng phục. Mình nói là con đứng một cái chỗ chọn lựa của đức tin chứ không phải chuyện tình cảm đó con. Con đứng cái chỗ đức tin đó mà con phải bước đi trong sự vâng phục. Còn không đó là cả cuộc đời con nó sẽ nằm ngay chỗ đó. Con đi cái chỗ vâng phục thì Chúa mở đường cho con. Con thấy không hiểu không biết. Nó đâu biết được, nhưng mà mỗi đứa khi nó đứng cái chỗ đau lòng đó, nó cũng phải bước bởi đức tin. Chúng ta những cái đau lòng khác, khó khăn khác không giải thích được cũng phải bởi đức tin. Cho nên con đường khi mà Chúa nói là nâng cái thuận nó lên đứng bởi đức tin thì chúng ta hiểu. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại phần nữa, tôi không có giờ để đi tới phần số 3 để tôi đọc lại phần kinh thánh này, nhắc lại một vài điểm thôi. Trở lại trong câu số 16, lại phải lấy thêm đức tin làm thuận, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Chúng ta dùng câu là chúng ta được thắng luôn luôn. Ở đây nó là vậy, hãy lấy thêm đức tin làm thuận. Nhờ đó, tức là nhờ cái sự mà anh em lấy cái đức tin làm thuận, tức là anh em phải làm cái hành động này thì nó mới có kết quả. Anh em chỉ nghĩ về điều đó, chỉ ngồi suy niệm về điều đó, chỉ có gọi là định ý, không có gì xảy ra hết. Cho tới khi nào anh em lấy cái chuyện đó và làm cái chuyện đó, nhờ cái chuyện anh em lấy và làm đó, thì nó có cái gì? Anh em có thể dập tắt. Như tôi nói lúc nãy nó bắn cái tên bự, khổng lồ. Nó bắn cái đó mà nó tới là nó tung tóe ra hết trơn. Anh em dập tắt được liền. Anh em dập tắt được. Mà không phải dập tắt một số, dập tắt tất cả. Tất cả. Dập tắt tất cả nghĩa là nó bắn kiểu nào, nó đi kiểu nào. Mà mỗi lần tên nó tới, mỗi lần hoàn cảnh mình nó tới, mình nói rằng Chúa là ai? Con biết Chúa là ai trong lời của Chúa? Con nghe Chúa như thế nào? Con làm theo thế đó? Con tin Chúa qua tất cả những gì Chúa nói? Con đứng ở chỗ đó, con quyết định theo như lời Chúa nói, theo như những gì con biết về Chúa. Thì Kinh Thánh nói là ngươi sẽ dập tắt tất cả mọi tên lửa, mọi sự tấn công. Hơn nữa, không phải chỉ dập tắt lúc nó bắn. Tại vì nhớ rằng là mình tấn công nó, chứ không phải là mình chỉ đứng ở đó mà chờ nó bắn mình. Tức là khi chúng ta đi bởi đức tin và đi chung ở trong cái con đường của đức tin đó, thì những sự gì Chúa giao phó chúng ta làm được và làm cho xong cho trọn. Tôi nói điều này tới thì tôi không biết là lòng của anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi nghe cái điều đó tôi phấn khởi lắm. Vì cái câu Chúa nói như thế này, nếu con đi bởi đức tin, nếu con đi con đường này thì chuyện gì ta giao cho con sẽ làm cho xong và con làm cho trọn. Điều mà tôi cầu xin Chúa cho đời sống tôi là cuối cùng những gì Chúa giao cho con có thể làm cho trọn để dâng lên cho Chúa tới ngày cuối cùng. Và Chúa nói là được lắm, đầy tớ ngay là trung tín. Và nếu đây là cái con đường mà bảo đảm cho tôi và đi với anh chị em tới cái chỗ đó thì chúng ta trông đợi gì hơn? Chúa nói rằng con sẽ tấn công. Chúa nói là nếu hội thánh con đứng chung với nhau trong đức tin, những chuyện ta giao cho giảng tin lành chỗ này, cứu người chỗ nọ, làm cái công việc đó, khi ta sai phái con sẽ làm được. Và đứng trong cái sự vượt ngang đó thì chúng ta biết rằng khi trong cái bức tường của thuận mà chúng ta liên kết nhau, không có cái chỗ gãy đổ, không có ai vắng mặt, không có ai AWOL, đào ngũ trốn chỗ nào đó, thì chúng ta đi cái con đường đó mạnh mẽ. Chúng ta chiến thắng, chúng ta làm công việc của Chúa, sẽ dập tắt tất cả tên lửa của kẻ dữ, và khi chúng ta tấn công cũng sẽ dập tắt tất cả cái sự đề phòng của cái chỗ chinh chiến của quân thù của chúng ta. Phải lấy thêm đức tin làm thuận, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Nhìn xem Chúa, vâng phục lời Chúa và vượt thắng ở trong Chúa, trong đức tin. Mỗi chúng ta đang đối diện với sự tranh chiến của mình, với sự kêu gọi chỗ đứng của mình. Anh chị em nhớ rằng mình không đứng một mình. Cái thuận này là cái thuận để đứng chung. Khi cái thuận nó chạy mình, nó là chỉ có té dập đầu và làm khó khăn cho người khác. Đứng chung lại, nối kết với người khác trong đức tin. Khi chúng ta cùng đi ở nơi đó thì Chúa được sáng danh và chúng ta đứng trong chỗ được bình an, được vinh dự, thấy được cái sự chiến thắng trong Chúa. Lúc này tôi hỏi ba điều. Anh chị em là lính của Chúa, anh chị em là môn đệ Chúa, anh chị em là người tin Chúa. Chúng ta không có chọn lựa một trong ba, chúng ta nhận tất cả. Thì anh em cũng phải nhận cái chỗ đứng của mình ở nơi con đường của đức tin và đứng cái chỗ mà Chúa có thể sử dụng.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con lối đi. Xin cha ban ơn điều đó, dạy
chân tăng dạy con lối đi nhầm khi đơn chiếc một mình nhầm khi đau đớn cùng đường thành công hay thất bại nằm dạy con đi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.